về tập đi con, về tập rồi nó mới có thấy được cái sai cái đúng, chứ còn nếu mà không tập thì không biết. Ừ.
Không
biết.
Chúng con có giải pháp tâm trí
rồi. Thầy trí hồi đó có đưa cho thầy đó, thầy sẽ giữ lại.
Thì cái này là từ 1 cho tới 4.
Tới 4.
Tới 6. Thân vô thường. Rồi sáng con nộp cho thầy là 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Nhưng mà những cái bài này giống như tại vì con làm từ 10 cho tới 14 trước. Cho nên khi mà từ 7, 8, 9 tự nhiên con xả hết trơn, con không còn gì để viết hết á, nên con viết rất là ngắn. Nhưng mà con nghĩ về cái tại vì con thấy con cũng đủ để mà xả đó. Thành ra con thấy những cái này con không có vướng. Nên con ghi ngắn nhưng mà đủ ý thôi. Còn vô chấm tư duy thì vô cái nào có miệng. Nhưng mà phần tư duy tích cực thì con đang ghi dở. Nhưng mà thầy đọc xong thì đưa lại con ghi tiếp. Không thì thôi. Còn đạo đức nhân quả nhân bản thì con chưa ghi. Chắc con tư xong con mới ghi đó thầy.
Cái bộ sách này là bộ sách nhiều quá.
Tại vì giờ thầy nói ngàn gian mà giờ con cũng cỡ ngàn. Nhưng mà giờ nó tầm lâm cuốn hết. Thành ra bây giờ con không có thời gian. Con
rồi bây giờ
là đó là tập thơ của con phải ngồi con chỉnh lại mà con không muốn nữa.
Mất bây giờ là, thì trong cái giai đoạn này lỡ tu đi.
Con đụng tới viết bút gì hết á, giờ con dẹp sạch hết trơn rồi. Thì nào thầy đưa thì con dàn tới cái phần tư duy tích cực thì nó rất là hữu ích. Còn đạo đức nhân bản thì con nghĩ
lợi ích cho người khác, đem lại cho đời. Đó là sao khi tu rồi.
Thầy coi rõ đặc tính này chỉ con tu cái thầy nên rõ đặc tướng con để thầy chỉ con tu vô đây, tại vì con không có biết.
Nào bây giờ thì con ở trên thí nghiệm xứ, con quán toàn thân của con xem con nó như thế nào. Mà nếu nó xảy ra những cái điều kiện gì đó thì coi như là mình sẽ tu vào cái thanh thả hoặc là tùy theo. Bởi vì thầy coi như là những cái bài mà dở về tứ vô lượng tâm đó, từ tâm đi tâm nghĩ tâm thả, cái nào mà con thấy con thích nhất cái viết đó đó thì cái đó là con sẽ tu cái.
Thầy ơi con thấy con cũng
thích. Con tu tâm xả thì nó không có tâm từ, mà trong đó xả thì phải có từ. Đang tu tâm xả thì khi
nhưng mà con thấy á, tại vì về con trình bày với thầy á là sáng con cũng có ghi trong cái cuốn tập rồi, nhưng mà con xin nói lại á là từ xưa đến nay là con đã tu tứ niệm xứ á là thì con rất là yên. Nhật dù con không biết đó là tứ niệm xứ, nhưng mà con chỉ ngồi yên, không quán xét thân nữa. Giờ con biết cái tên gọi nó là tứ niệm xứ. Chứ xưa nay con cũng đã làm những chuyện đó rồi.
Tức là quán được thân rồi.
Mỗi lần có chuyện gì con cứ ngồi yên, con nhìn cái thân từ đầu tới cuối vậy đó. Thì giờ con mới biết nó là tứ niệm xứ thôi. Thì giờ mình biết tên gọi của nó thôi chứ. Xưa nay con cũng đã tu như vậy rồi.
Tức là mình nhiếp tâm, mình khi mà quay vô để nhìn cái thân của mình, đó là quán cái thân rồi đó. Thì khi mình nhìn nó vào thì mình lại thấy cả hơi thở.
Dạ đúng rồi.
Thì cái rung động của hơi thở mình lắng, coi như mình lắng là mình nhìn lại đó. Mình lắng vào cái thân của mình thì mình lại thấy được cái thân của mình thì thấy hơi thở. Thì cái hơi thở nó tự nhiên, nó nhẹ nhàng. Thì cái cơ thể nó cũng rung động nhẹ nhàng. Nó cảm nhận cái điều đó. Và đó là quán thân. Mà nếu mà cái thời gian quán như vậy đó, mà nó dài, cái thời gian dài đó, tất cả những cái niệm khác nó xen vô không có được. Nó vô cái đó nó đụng cái sức mà tỉnh thức quán đó, thì nó bật ra, cho nên gọi là nhiếp phục. Trong cái kinh tứ niệm xứ gọi là nhiếp phục tham ưu, cho nên những cái niệm nó tiêu phiền nó không đánh vô được. Mà kéo dài được cái thời gian 7 ngày, 7 tháng, 7 năm như Đức Phật đã nói thì chứng đạo. Mình thấy tứ niệm xứ mà, đó là cái căn cứ vào những cái bài kinh hóa có tuyệt vời, có giá trị mà chúng ta tu được, mà chúng ta tập quán được thì nó rất là hay. Mà sự thật nó đâu phải khó mà. Chỉ cần cái tâm mình quay vô nó nhìn nó, nhìn lại cái thân nó là nó đã thấy được cái thân nó. Đó là cách thức nó dễ, nhưng mà điều kiện là mới tu thì chúng ta lúc nhớ quên.
Nó sẽ bị không dẫn. Con muốn hỏi là có lẽ là ngày xưa con được cái đó, nhưng mà hình như con không có duy trì nó, thì con mất. Bây giờ con làm lại.
Con làm lại cái đó đi.
Giờ xưa, mấy ông ngày xưa con ngay cả cái ăn, con cũng nói là tôi đưa muỗng vô, tôi biết tôi đưa muỗng vô. Từng động tác con đều rất là theo dõi, rất là chậm, và con ăn rất là chậm. con nhai nhuyễn xong con mới thọ tay, con muốn con làm thế nào, chứ thầy giảng sáng mà ngày xưa con đã làm nhuyễn cái đó mà con không biết cái đó là cái gì, con chỉ biết con làm chậm để con theo dõi thôi.
Nó là tịch
thức. Mà bây giờ á, tự nhiên con đi tu rồi chứ con thấy đánh mất cái đó. Con đi thật sự trước khi đi tu thì con đã làm nó, mà con không biết nó là cái gì, con chỉ biết con thích là con làm thôi, chứ con không có, con thấy mình làm nhanh cái gì quá thì mình dễ đánh mất, cho nên mình làm chậm lại để mình coi con nó là cái gì.
Coi đó, mình coi thì, cái dùng coi con nó là quán thân đó.
Thì khi mà con làm chậm á thì ngay cả cái nuốt, cái nước miếng nó lên như thế nào, nó nuốt làm sao, nó đi tới đâu con quan sát được hết. Nhưng mà sao lạ quá, khi đi vô tu thì con lại bị theo nhiều cái khác á, mà đánh mất cái chính mà ngày xưa con đã có trước khi đi tu. Thành ra
cái đó là cái quán.
Thành ra con nghĩ là con không biết thầy nói 7 ngày 7 tháng 7 năm là mình giữ cái đó đúng 7 ngày 7 tháng 7 năm, hay là giống như nhà A Nan nhất dạ gì mà đen, hay là như thế nào.
Thì nói chung là nói Đức Phật xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm là trên tiếng Nhật Ký, tức là quán thân đó.
À, mà là hiểu con chưa đủ 7 năm là không được hả?
Không phải. Nếu mà trong cái người đó mà tu tập mà quán suốt 12 tiếng đồng hồ, quán suốt cái thân của họ 12 tiếng đồng hồ, không một cái chướng ngại gì tác động được vào thân, tức là họ nhiếp phục hết tham ưu, thì trong 12 tiếng đồng hồ chính là nói, thì Đức Phật có cái thời gian dài cho mình nói.
Con chưa hiểu rõ là cái thời gian đó con tập đó, con được cái phước đó là con được thực tập, và cả một năm con thực tập bên Lạc Mai nữa, con thực tập rất là nhiều những cái đó. Thì không biết thực tập đến một thời gian tự nhiên con đi nguyên đêm vậy rồi, nhưng mà sau khi tỉnh thức vậy rồi thì con chỉ muốn quay về thôi, quay về Việt Nam, và con không biết là khi quay về thì con chắc con gặp khác xung quanh rồi ái kiến tử ái pháp á, là con không giữ được, mà con không biết, hình như là con có một cái gì đó nó rất là khác, nhưng mà con giờ con thấy bây giờ con đang quay lại những cái ngày xưa con làm, mà con thì con cũng trình bày để cho ông hiểu là con không biết là mình quay lại là đúng hay là sai nữa, tại vì ngày xưa có cái đó mà bỏ đi tìm cái khác, rồi bây giờ quay lại cái đó, vậy là đúng hay sai vậy chưa?
À, bây giờ từ ngày xưa con ở con tỉnh thức, cái đó cái hành động mình đang con biết nó là hành động tỉnh thức ở trên thân con làm cái gì con biết, con thấy con nhai, con biết con nhai, con nuốt, con biết con nuốt, đó là tập tỉnh thức. Còn bây giờ nó lại hơn cái tỉnh thức đó nữa, mà quán mình mới tỉnh thức được trên hành động, tu trong các hành động nó mới tỉnh thức, tập để tỉnh thức trên hành động. Còn bây giờ nó quán toàn thân, coi như là quán thân là quán toàn thân, coi thành là đi nó cũng biết mình hơi thở, biết mình rung rung động như thế nào, mà cảm nó tập trung toàn bộ vô cái thân của nó quán, nó không có để kẽ hở rồi nó quên cái chút nào trên thân nó. Thì nếu mà quán toàn thân thì cái thời gian nó cũng nhanh lắm, nó sẽ đạt được cái nhiếp phục được tham ưu hết, thì tức là nó sẽ trong một đêm đó, nó được mà cái sức quán nó liên tục, nó đừng quên đó, thì lúc bây giờ nó sẽ chính là.
Thưa ông, ví dụ bây giờ hồi xưa con có cái sự thực tập, con chỉ cải thiện trước khi con xuất gia thôi, và con có sự thực tập là mỗi sáng con dậy con đều cầu ước nguyện giải lòng từ cho toàn chúng sanh. Rồi bây giờ con thêm cho mỗi bước đi xác thực con đều nguyện hết, rồi mỗi muỗng cơm con cũng đều nguyện hết. Mà bây giờ con tu tứ niệm xứ như vậy thì con có nên bỏ nó hay là
cái đó khỏi không? Không có tiếp tục cái đó, bởi vì cái đó là mình tập tỉnh thức để mà theo tùy nghi nhật dụng đó, mình làm một cái hành động gì đó mình cầu nguyện cho chúng sanh đó, ban tặng lại cái lòng từ đó, ban cái đó là ban lại lòng từ, cho nên theo tùy nghi nhật dụng nó dạy đó. Thì do đó thì chúng ta tu tập cái đó là sơ khởi thôi, mà sau này mà vô tứ niệm xứ rồi thì không có ban lại được, bây giờ nó thuộc về mình, nó thuộc về từ tâm. Cái cách thức mà tùy nghi nhật dụng nó dạy đó, tu tự tâm, cho nên nó tỉnh thức từng trong hành động mà nó không làm hại chúng sanh, không làm đau khổ, làm mất hạnh phúc của chúng sanh. Thì do đó là tu tỉnh thức đó là tỉnh thức để ban cái lòng từ, cái lòng từ. Còn ở đây nó tứ niệm xứ là ở trên bốn chỗ thân và tâm pháp, nhưng mà nó quán thân là nó có bốn chỗ nó đủ trong đó. Cho nên vì vậy mà cái bốn cái chỗ này nó không, nó nhiếp phục, nó không còn bị ưu phiền nữa, nó không bị chướng ngại nữa, nó không bị mỏi chân tay, mỏi tay hoặc là tê chân tê tay, cho nên vì vậy nó tu trong bốn quay nghi. Chứ còn tu một quay nghi là con bị, con ngồi lâu là con bị tê, con bị đau, hoặc là con đứng không con chịu nổi, mà con đi không con chịu nổi, nó bị chướng ngại, nó nhiếp phục không được. Mà bây giờ mình tu tập để mình nhiếp phục được bốn quay nghi mình liên tục, mà cái già sự bình an đó nó đến nhất dạng liền, hay hoặc là nó 7 ngày đi thì theo
cái việc mỗi sáng mà con dậy, ví dụ con sáng con nói là con nguyện ngày hôm nay sống thật ý nghĩa, rải lòng từ khắp chúng sanh, rồi con mỉm cười rồi bắt đầu con mới hoạt động.
Nó là tu tâm từ.
Còn bây giờ con phải bỏ nó hả?
Bây giờ nó
còn trước khi con ăn á, thưa ông, thì con cứ nói là hồi đó con rải lòng từ, mà giờ con nói là nguyện mỗi cơm này trở thành thần dược nuôi lớn thể xác và cảm giác của con, rồi nguyện cho chúng sanh cũng được như con.
Thế đó là
bây giờ con cũng bỏ luôn á.
Tức là nếu mà con thấy con thích tu lòng từ thì con cũng nên
không, con chỉ thực tập thôi, cái gì con cũng làm hết, mà giờ con phải biết là con làm những cái gì, con bỏ cái gì vậy thôi. Tại vì cái gì con cũng làm và cái gì nó cũng có cái sự hữu ích cho cuộc sống của con.
Đúng đó, cái lòng từ thì nó hữu ích thật sự cho mình và cho chúng sanh này, bởi vì mình tỉnh thức. Còn bây giờ mình đi sâu, đi mau, bởi vì cái pháp tứ niệm xứ này là cái hòn đảo nó cho mẫu tu sĩ khi mà được Phật thuyết chứ hồi di chúc thế này, hay lấy chánh pháp này mà làm cái hòn đảo, mà chánh pháp này là tứ niệm xứ, cho nên tứ niệm xứ nó rất là tuyệt vời, nó nhiếp phục được tham luôn, mà mình tỉnh thức ở trên toàn thân của mình là nó nhiếp phục rồi, nó không có niệm nào không vô. À, cho nên nhiều nãy thì con ra nó còn niệm thì chúng ta phải trở về cái lớp chánh kiến mà tập tu, còn nó hết niệm thì chúng ta ở lớp chánh tư duy này hoàn toàn được, chúng ta từ cái sức tỉnh thức đó, từ cái sức mà quán thân đó, nó chỉ nhiếp thực tất cả thân thôi. Cho nên trên thân quán thân để nhiếp thực thân thôi.
Con có một điều là bất cứ cái niệm nào vô con cũng giải quyết rất là nhanh. Tại vì niệm nào vô là con cũng cần nói là biết rồi, nên là đã xanh xong gì trời, còn gì đâu, nó vô đây.
Cái đó là
nó
xa,
đi hết thì...
cái đó là xa, cái phần mà con tất ý con nói vậy đó là con, đó là cái gì xa thân.
Nó khởi lên cái là nó đi liền, cho nên con không giữ niệm quá một phút nữa.
Cái đó là ngay liền, là con tất ý liền, nó đúng cái tên tuổi nó rồi, tức là tu tập xả đó. Cái cách thức đó là tu xả tâm vô lượng.
Con gọi đúng tên, ví dụ như con khởi cái niệm mà vị cái lưỡi con có một cái vị thích vị ngọt đó, thì con khởi lên liền nguyện cho con được xả bỏ tâm tham ăn. Con kêu rõ tên nó ra là nó đi liền.
Đó là nó đúng rồi, tác ý nó như vậy là nó đi liền, tức là con tu tập xả. Bởi vì tu cái gì mình biết mấy. Còn
nhưng
con,
mà bây giờ thì con không biết là con phải làm cái gì,
con biết tu cái pháp nào
trong đầu con.
Bởi vì con tu nhiều, lúc thì tu tâm từ, lúc thì tu xả, bởi vì đây nó là cái bốn cái pháp đó là bốn pháp đặc nhất, à, cho nên vì vậy mà mình tu cái nào nó ra cái đấy.
Dạ,
nhưng mà
không.
Vì con từ nào đi chú ý phải không?
Dạ.
Cho nên đụng lãng xả pháp nào cũng tu.
Dạ đúng rồi.
À, cho nên bây giờ đó con theo thầy, bây giờ con đi về tứ niệm xứ đi.
Dạ.
Con đi về tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ nó cụ thể lắm, nó tự nó tỉnh thức là nó nhiếp phục tâm đó. Đó
là vậy. Là bây giờ xin bảo con phải bỏ hết những cái mà từ xưa đến nay con thực tập, giống như là nguyện
mình
cầu cho mọi người
giờ cái pháp tứ niệm xứ
thôi. Kể cả những cái nguyện cầu mỗi sáng cũng bỏ, những cái bước chân nguyện cầu cũng bỏ, chỉ còn khi mình ăn cơm thì mình theo dõi thôi. Nhưng mà có còn phải nói là tôi đang múc canh, tôi biết tôi đang múc canh, rồi tôi đang đưa cái muỗng vào, tôi
không
biết
nữa, không
bỏ
nữa.
Luôn
mà chỉ cái hành động của mình làm đó thì mình cảm nhận toàn thân mình đang quán thân, nương vào cái hành động ăn mà quán.
Con chưa hiểu cái chữ cảm nhận toàn thân chưa
anh ơi? Đây bây giờ thầy nói bây giờ cảm nhận ấy, tức là mình có sự cảm, mình nhìn cái thân của mình thì mình phải có cái mắt của mình lý từ dưới lên trên.
Dạ,
còn cảm nhận thì mình cảm nhận có cái đau cái nhức của nó ở chỗ nào
dạ,
nó cảm nhận không? Còn bây giờ nó cảm nhận là cái sự rung động của nó không? Hỏi mình hơi hít vô cái thấy nó thở nó mình ra. Dạ. Đó là nó cảm nhận cái sự đưa mình đó, bằng đó.
Dạ, con chỉ cảm nhận toàn
thân. Cảm nhận đó, ví dụ như bây giờ cảm nhận về cái rung động của con.
Dạ.
Thì con thử con hít vô nè. Thì con thấy cái thân này nó phình ra phải không?
Dạ,
rồi con thở cái nó ốm lại phải không?
Dạ.
Đó, thì con cảm nhận, đó là cảm nhận. Từ trên đầu tới chân mình nó có sự rung động như vậy. Nó nở ra rồi nó ốm lại. Đó là cảm nhận.
Dạ thì con cũng làm vậy.
Nhưng đó, nó là quán.
Con không biết cái đó gọi là cái từ. Từ đó là cảm nhận. Nhưng mà con chỉ nhìn rồi con thấy nó lên, rồi con theo dõi nó lên như thế nào.
Đó là cái cảm nhận cái rung động của nó.
Con thì con nghĩ
cho nên
là theo
nó
dõi.
cảm giác toàn thân, so với tôi vô là cảm nhận.
Nhưng mà cảm nhận để làm cái gì thầy?
Cảm nhận để cho đó là cảm nhận, coi như là mình quán thân của mình toàn diện chứ không phải quán một chỗ, chứ không khéo mình quán có cái ngực lên xuống thôi, con hiểu không? Chứ đâu còn mình cảm nhận là phải cảm nhận toàn diện đó, chứ không có một chỗ là bị ức chế, một chỗ bị. Cho nên cái câu kinh mà Đức Phật dạy trong định niệm là cảm cảm giác toàn thân tôi vô đó, hoặc là cảm nhận toàn thân, cảm giác là biết, cái giác là biết đó. À, cảm nhận toàn thân, cảm giác toàn thân tôi vô, cảm giác toàn thân tôi tới đây. Con nghe cái câu kinh Đức Phật dạy, đó là cái chỗ mà tu tứ niệm xứ để mà quán thân đó. Nó có cái bài bản đàng hoàng chứ không? Nó có cái bài pháp để cho mình biết, chứ còn nếu mà không có thì mình không biết cảm nhận thì sao đây? Mình
con nghe, con hiểu, con làm theo kiểu của con mà con không biết cái từ đó là nó dính tới cái việc con đang làm. Có nghĩa là những cái từ mà Phật nói như gì đó là con không có hình dung. Nhưng mà con vẫn làm theo những cái sự biến đổi của thực tế, có nghĩa là con
của mình theo mình hiểu qua cái
mà con không biết nó cũng là cái đó, mà giờ con có lâu lâu thì thầy nói thì con mới biết là nó có dính cái con tí.
Cho nên con thấy như trong kinh nói quán thân, quán thân là quan sát cái thân của mình, rồi mình dựa theo cái bài kinh mà tứ niệm xứ quán thân, cái bắt đầu họ quán thân bất tịnh, rồi họ quán thân bất vô thường, họ quán tùm lum ra, nó đâu có phải quán là xem xét cái thân của mình để nó nhiếp phục tham ưu, chứ không phải quán cái kia mà bây giờ tôi có ưu phiền đâu mà quán mà nó mình thấy. Cho nên họ tu xa, tôi tứ niệm xứ mà tu kiểu đó là không biết. Cho nên vì vậy bây giờ con ngay đây con quán này, thì cái sức quán của con đang tỉnh thức ở trên cái thân của con như vậy, thì có ưu phiền nào đánh vô được
không?
Không được thì như vậy là nó nhiếp phục tham ưu chứ không. Ông Phật nói đúng chưa?
Nhưng mà mình giữ như thế thì trong thời khóa tu hay là mình giữ cả ra
coi bên... như là mình tập tu dần đến bắt đầu nối tiếp bốn quay nhi đi đến nằm ngồi hết, mà cả lúc nào cũng tu tứ niệm xứ hết,
đi coi như là đi quán. Nhà vệ sinh đi
đi vệ sinh đi ăn uống gì cũng đều. Quán ở trên thân không đó, bây giờ lấy cái hành động mà đi nè, rồi vệ sinh nè, rồi
có nghĩa là vừa đi vừa xem xét cái thân,
vừa xem xét thân không, quán thân không, họ có vậy đó thôi. Bởi vì tu tứ niệm xứ nó là chỉ có quán thân thôi, mà quán thân thì họ tâm pháp là đủ trên đó. Tự nhiên nó xảy ra trên tứ niệm, bởi vì tứ niệm xứ nó là cái khối của thân.
Chứ không, khi mà mình cái thọ nó xảy ra, mình có phải ghi nhận nó lại
không? Không, không cần ghi nhận gì hết, không cần ghi nhận. Bởi vì mình ghi nhận đó, tức là mình còn ở trên tứ niệm xứ để ghi nhận. Còn không phải mình ghi nhận nó làm ở trên tứ chứng cần để mình đẩy lui nó, hoặc là mình nhìn thẳng nó để cho nó xả. Còn này không, bởi vì mình nhiếp phục tham ưu là do cái sức quán thân nó nhiếp phục, nó không còn cái hiện tướng nữa, phải ra có thọ nữa, nó hết thọ luôn không, mà còn chưa từng thấy cái pháp. Bởi vì Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, phải không? Trên thân mà quán thân thì nó tự nó nhiếp phục rồi, nó đâu còn có cái cảm thọ gì con, mà con có thọ thì con tu sai rồi, nó mới hiện tướng cái thọ hả. Cũng như bây giờ thay vì
thế là có thọ là
tu sai pháp tứ niệm xứ rồi con, vì tự nó tỉnh thức, nó quán thân nó thì nó đã nhiếp phục, nó không còn, mà nó còn thì tức là mình tu sai pháp chứ gì. Con hiểu chỗ cái câu kinh Đức Phật nói phải giải rõ được cái nghĩa của cái lời của Đức Phật dạy, và mình mới thấy được cái pháp nó như vậy. Tại mình tu sai, mình thiếu cái sức tỉnh của mình thiếu cái sức quán của mình trên thân, cho nên nó không có kẻ hở nào quên nó, cho nên vì vậy mà cái cảm thọ này vô. Ví dụ như bây giờ con ngồi 30 phút thì nó không sao, mà con ngồi tới giờ thì nó sẽ bị tê chân. Thì do đó người tu tứ niệm xứ người ta quán thân, người ta biết mà, người ta đâu có ngồi đến một giờ đâu, chừng khoảng 30 phút là tới đứng dậy rồi, cho nên nó đâu bị tê.
Nó cũng giống như là khi mà con viết bài vậy thầy, khi mà con viết á thì con không để ý tới cất cứ cái gì hết, nhưng mà khi con buông cái bài viết ra đó thì bắt đầu con mới bắt đầu có cảm thọ, thì là sai đó thôi.
À, sai.
Còn khi mình viết thì mình không có cái gì trong đầu.
Rồi, không có gì trong đầu.
À, đúng.
Rồi mình đi, rồi nó cũng không bao giờ xảy ra, mình thả ra cũng không bình thường. Dạ. À, coi như vậy người tu tứ niệm xứ được, vì nó nhiếp phục tâm luôn. Còn này mình nhiếp cho nó khi thả ra cái hai tay thì cấm.
Dạ, đó.
Thì cái đó là sai.
Là sai. Còn khi mà tu mà mình nhiếp xong mình đứng dậy cũng bình thường.
Bình thường như hồi mới đầu.
Dạ,
tức là mình nhiếp phục được tham ưu hết rồi. Nó không có xảy ra cho thân phận của mình lúc nào nó cũng bình an.
Nó cũng giống như cái bệnh viêm xoang của con, nếu mà con tu cả ngày con không sao hết, nhưng mà chỉ khi nào đi ngủ á thì nó mới bắt đầu nó thở nổ. Còn bình thường không, em chẳng như lúc nào mình cũng nhiếp tâm hết thì nó không sao. Còn hễ mình đi ngủ là mình không có nhiếp tâm, và cái khi nó đến thì nó bắt đầu nó hoạt động theo cái của nó. Vậy là tốt nhất là khỏi ngủ.
À, bởi vì tôi có không ngủ à, nó tỉnh thức luôn, bị những nhiếp phục cả cái si của nó không có ngủ đâu, nó tỉnh lắm.
Con thấy ngon lành, rồi tới khi con ngủ là con thấy dậy nó là thấy nó mệt rồi. Cho nên con là không có muốn đi ngủ, nhưng mà khi ông nói là đúng 10 giờ phải tắt đèn.
Thì bắt đầu bây giờ mình tu giờ giấc nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ nấy, lần lượt cái sức tỉnh của mình, sức quán của mình nó nhiếp phục, nó tỉnh lên, thì bắt đầu mình tăng dần, nó không, nó sung mãn với niệm xứ, nó không bị mỏi mệt. Còn con mà tập sai thì nó không sẽ bị mỏi mệt.
Có nhiều khi nguyên đêm con thức tỉnh rồi con ngồi con rất là tỉnh, nhưng mà con nằm xuống con thấy mệt, nhưng mà con phải ráng nằm lại vì thờ khóa. Thì con biết thằng nằm đúng.
À, coi như phải không? Cái thời khóa mình cũng đúng đúng giờ dắt mình đi nằm, nhưng mà nó tỉnh thì mình vẫn ôm tứ niệm xứ mà tu. Nó đâu có mất thời gì đâu. Bây giờ nó không ngủ thì mình vẫn quán ở trên thân của mình. Quán rất nhẹ nhàng, nó đâu có gì bị chế đâu.
Yeah.
Mình có cảm nhận, mình cảm nhận cái toàn thân của mình. À, theo mình nằm nghiêng về, ví dụ mình nằm trước tường thì mình thở, hơi thở nó sẽ rung động, mà tỉnh rồi mình sẽ thấy cái đó chứ đâu. Rồi còn con khéo thì nó quơ, nó nằm đó, nó không tu thì nó sẽ nằm đó, nó vui. Cho nên mình cảm nhận cái thân của mình. Như vậy nó lại tăng thêm cái sức tỉnh thức của mình, quá thân của mình chứ sao, có gì đâu.
Để 2 tuần về này con tập lại cho nó nhiễm. Lại những cái gì ngày xưa nha, con đã tập là con bỏ.
Con sẽ tập mình. Rồi con sẽ thấy nó tiệm vời. Tâu tứ ngày xưa rồi con sẽ thấy nó tiệm. Nó càng lúc càng thấy nó định tĩnh trên cái thân mình, nó dần như nó. Khi mình nhắc ăn quý vô quán trên thân, cái bắt đầu thấy nó quy vô cái nó ở trên cái thân, rồi rõ ràng lên xuống quán rõ ràng là cái biết nó cảm nhận toàn thân nó rõ ràng.
Chứ không có nhiều khi con cũng làm vậy, chiều nào con cũng ra con ngồi dưới đá anh kia quay vô nhịn thân cho nó nhìn cả mấy tiếng hồi vậy đó.
Nhìn
đó, nhưng mà rồi con thấy mình hình như mình lạm dụng quá, thành ra con ngồi yên
quá
mà
nhiều.
Con thấy thích quá rồi con lại rơi vào cảm giác là thích ngồi yên vậy đó. Thì
không có không tu tứ niệm xứ nó sẽ sung mãn, con có thể nó nhiều cái quan nghi đó, nó không có thích một nó không thích, nó thích là nó cũng không được, nó đi con thích mà ngồi yên cũng không được.
Con thích thì... ngồi yên vậy con cứ ngồi yên mà con không có nhìn cái gì ra hết, con cứ ngồi nhìn cho cái thân thôi.
Chỉ nó quán cái thân của nó vậy thôi, mà nó còn một cái thích thì nó cũng không được.
Dạ, như vậy là luôn. Do mình còn lạm dụng,
còn lạm dụng, còn lạm dụng, còn cái này không thích. Thay
vì cái thời gian nghỉ có thời gian thì 5 đến 7 giờ nghỉ thì con lại ra con tập tới niệm xứ nữa thì nó lại sung mãn lên thì nó lại thích.
Nhưng
mà như vậy là đúng,
cái
lần ngồi như vậy là đúng,
nhìn
như vậy là đúng.
Đúng, nó quay vô nó nhìn
thân
là đúng.
Mà bữa con ngồi vậy con lại hỏi nè, con biết mình làm như vậy là tới đâu rồi, mình làm như vậy thì được, nghĩa là làm cho cứ rốt ráo của cái đó làm sao á, con không hiểu.
À, cứ giữ như vậy thì nó sẽ nó nó nhiếp phục được tất cả những ưu phiền ở trên thân thọ tâm pháp của nó rồi, thì nó kéo dài cái thời gian đó 12 tiếng đồng hồ thì nó có tiền.
Yeah.
Nó có đủ cái lực của nó, tức là nó định.
Nếu mà nó kéo, nó tự kéo chứ con.
Nó tự kéo, mà mình kéo con, là mình bị chết.
Con không ngừng nó, ví dụ như nếu mà nó muốn thì mình cứ để cho nó.
Để nó quán, yeah. Nó quán cái thân nó, thì cứ để cho nó tự quán.
Còn ví dụ con phải dừng lại con nhắc, không được.
À, dừng lại.
Vậy là con cũng ức chế nó.
Ức chế. Chỉ ở trong cái giờ tu của mình thì mình giữ được cái phần nào rồi, sau đó mình tăng lên thì mình cũng nhắc năm lần để nó quán cái tâm nó được tới đâu thì thôi. Cứ vậy đó mình tiếp tục, chứ mình nhắc thì mình nhắc
bây
nó luôn liên tục là biết.
Bây giờ tất cả những cái gì là định niệm hơi thở thì con cũng buông.
Buông hết rồi con.
Thân hành niệm con cũng buông.
Cũng buông hết, không có chỉ còn có tứ niệm xứ thôi, tức là quán thân thôi. Bao nhiêu đó thôi.
Mặc dù những cái kia ngày xưa con làm chưa có niệm thì bây giờ con cũng không tiếp tục.
Cũng không tiếp tục con. Mình để ôm pháp tứ niệm xứ mà tu tập thôi.
Con
thôi con vô trong này gặp thầy. Nhiều quá phải không? Rồi con không trình bày có gì không nói. Là của ai đây con?
Dạ của cô thầy Minh Ngân á.
Thầy Ngân.
Dạ. Thầy con có.
À dạ dạ cũng được.
Con có cái chuyện riêng con muốn
kể thầy. Dạ con.
Dạ thầy ơi.
Cái gì con?
Hai tệ hạnh như Diệu Đức nói chuyện rồi lo lót con năm chục nè.
Gì vậy?
Con mất nói chuyện rồi lấy tiền mà không có được đâu, con đừng nói.
Đó
là sao? Tôi đâu có lấy đâu, tại bỏ không
nó là niềm riêng gia đình con. Bé con, con muốn nghe, con muốn trước khi vô đầu cư con muốn giữ thì xong luôn. Để mấy hôm nay con cũng lần nữa mà chưa chưa được.
Con có lo đó đâu, không phải con.
Không có, không có. Con gặp xe, xin chờ, có nói chờ ý chí. Xin niệm có, xin niệm có hướng, có cái hướng là nó không thấy nó hay con muốn trình là việc làm. Con bé nó ý muốn ra đời, tại vì ở đó duyên nó hết hay sao, nó hợp với chỗ đó. Con ra nhưng mà con thấy ra thì mình bán nhà rồi.
Dạ, dạ. Áo bán hả?
Mà nếu ở với mẹ nó cũng không được. Mà chứ còn nói là có chuyện là con học xong con vô đây, con vô đây con chơi, con ở đây con tu một tháng được thì ở đây tu thử một tháng thì tính xong nhân duyên, nhưng quả gì đó tính xong. Nhưng mà giờ có cái hướng là cái cô tung cô Quỳnh Nhân á, cô trước cô có vô đây cô tu pháp của thầy và của gì đó cái hôm bữa thì cái con muốn là con gửi nó ra qua bên đó ngay lúc bây giờ luôn.
Được,
không 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 có chờ tới ngày luôn thầy.
Được không? Có tới giờ để biết cho họ là mình tu.
Để con chờ là nếu 3 tháng sau nó vô đây rồi, nó về đó nó cũng ở cũng yên rồi. Có cái gì đó thì con sợ đầu cư nó không còn vẹn nó chuyện đó.
Được rồi, phải giải quyết bây giờ, phải đang giải quyết. Bởi vì cô Trung cô có vô đây, cô ở tu thời gian, mình vừa bỏ không được. Cho nên cô tỉnh xá không được, cho nên cô có gì vậy đó, ba cô cái gì vậy đó. Mà nếu mà con gọi mấy cô đó thì được rồi, không được lắm. Cái hạnh mà đi thức tỉnh đó thì thấy cũng tốt lắm. Vậy nói cho nó ổn đi con, chứ không con ổn, con tu không được.
Con không dưới bằng chút xíu đó, con sợ tu nó cũng yên mà. Mai mốt nếu có cái gì thì nó cũng không có
cảnh. Nó sẽ đứng chừng lại mà nó còn phá con, nó phá cái tâm rồi nó không có tu được đâu.
Như vậy theo con nghĩ về tiền hả thầy?
Tiền con đi, theo cái này con đi về con giải quyết đi con.
Giải quyết cho xong đi. Tại con ngại là sư cô vậy, nó ở sư cô hồi 7 tuổi tới giờ 13 tuổi ra được. Ngại là không dám nói.
Còn nói đại rồi, nói nhạy đi.
Đại thì đây hả? Rồi cái thứ hai nữa là mẹ nó có tính bảo thủ á, rồi sợ khó dễ rồi, chứ mà con nghĩ nếu mà mẹ nó có súng đó gặp cô chắc cũng quá dễ rồi thôi. Con
được không có sao đâu. Không có gì đâu. Con gửi cho đi tu mà cô mấy cô đi tu cũng được lắm. Mà họ đi tu pháp ở đây lo cho nó vậy, nó yên tâm con chứ con mà như vậy con làm sao con yên được, bởi vì nó là những nhân quả.
Con nghĩ con còn trách nhiệm trước cái gì đó, nếu mà không có đó thì nếu mình không chọn thì mình đâu có yên tâm để tu.
Nó không vô được đâu. Thôi vậy chứ cái phút cuối cùng nó khó lắm. Mà mình giải quyết cho nó ổn hết rồi, nó không có gì gặp đó.
Thì là có thể chiều nay đi được hả thầy?
Được không? Ăn cơm rồi con chuẩn bị được ăn cơm rồi, trưa rồi buổi chiều đó con đi được. Để giải quyết cho xong thì vô mới tu luôn. Dạ. Bảo đảm cho mình khéo tu được. Đó là tu cũng được, cũng đúng lắm.
Dạ.
Thôi rồi thôi.
Dạ.
Thôi rồi, mấy con hỏi có gì không con? Mà
xin trình bày vừa rồi con cũng dự định là để khoảng 10 là thầy khóa sau á, và học mà sao bây giờ cũng thấy khóa sau cũng chắc không bảo đảm.
Sao bảo đảm khóa sau mở chứ sao bảo đảm, con cứ từ từ chứ bây giờ con cứ vô tu cũng không kịp nữa, con cũng còn làm cái bài à. Cái gì tất cả những bài dở mình chưa có làm hết, những cái ý kiến của mình chưa hiểu, những gì không hiểu cần có thông hiểu. Đức Phật nói vậy mà, thầy cho những cái sự thông hiểu cần có thông hiểu mà con chưa thông hiểu hết. Thì thôi từ từ, thế nào nó cũng có đủ cái duyên, tới lớp này nó rồi thì nó phải tiếp tục tới nọ, tới lớp kế chánh kiến con đừng có lo, nó sẽ có tiếp tục. Bao nhiêu người họ đến đây sinh mà thầy cũng cho họ qua tháng 10 để sẽ mở cái lớp chánh kiến, mình cố gắng để đào tạo cho kịp thời, nó có cái gì đi nữa thì nó cũng có người rồi. Thì mấy con yên tâm chứ làm gì mà khi mà nó có cái lớp học rồi thì nó phải di truyền của cái lớp học đó chứ. Cái lớp chánh kiến rồi, bây giờ tuy rằng cái lớp này nó lên lớp chánh tư duy chứ sự thật ở trong số người này còn lại lớp chánh kiến thôi. Chứ đâu phải lên hết được ha. Rồi bắt đầu bây giờ cái số người của bạn khi mới vô đó, mấy chú cũng đưa vô nè, cũng đang nằm trên lớp chánh kiến mà chưa có được học thôi, phải chờ tháng 10 mới mở đó. rồi còn cái lớp này lên nó còn rớt lại chứ nó đâu có ở đâu, nó đâu có trọn vẹn cái lớp chính tư duy đâu. Rồi lớp chính tư duy đây á thì có một số người họ ở lại lớp chính tư duy thì nó phải có số người ta lên lớp chính tư duy người ta học cái lớp chính ngữ. Con thấy bắt đầu con thấy nó thành hình ba lớp rõ ràng rồi. À, từ đó nó lần lên cho tới 8 lớp người ta mà. Thì bây giờ 8 lớp thì không lẽ bây giờ cái lớp mình đi lên hết rồi ở trong ở dưới này không thu thêm nữa. Lẽ đương nhiên là ai thấy tốt cũng học tốt, tu tốt được rồi, ai thấy cũng cậu thầy nói nữa sao thì mở không biết mấy cái trường nữa chứ được.
Không nghe thầy nói gì con nói biết thật tháng 10 cả đường hay không, nghĩ luôn là lo.
Nói chung là đừng có sóng gió mà dập, nó dập rồi thì thể như là thầy không có đứng lớp thì để như là nó bỏ. Không biết không? Nghĩa là bình an như vậy thì lớp nó sẽ tiếp nối. Mà nó có sóng gió nó dập tan nát, nó nghĩa là nó diệt thầy đi thì mấy con sẽ không còn chỗ thôi, chứ mà nếu mà đừng diệt thầy thì còn nhưng mà có mấy thầy đã báo cho mấy con biết thầy đang đứng trên đầu sóng chứ chưa phải là tới sóng. Chừng nào mà biển lặng sóng yên là nó mới bảo đảm, mà bây giờ nó còn đang sóng gió, mà có càng sóng có càng đợt sóng này nó qua được thì đợt sóng khác nó còn lớn hơn mà nó lớn hơn nữa không biết nó dập không biết là tiêu luôn nó chứ ở đó sẽ dập mà dập dữ lắm, hiểu chưa? Thôi rồi yên tâm đi, đừng có sợ, phước mình đủ là nó sẽ lúc nó sẽ thành hình. Không chứ không có gì,
thì con xin ở lại một tháng nữa rồi sau đó con về thu xếp.
Rồi được rồi con,
tháng 10 trong thời gian ở lại thì để con phụ con làm mà.
Được rồi, con phụ làm, phụ giúp cô. Dạ. Sợ lắm, phụ cũng luôn.
Dạ, thì chậm quá mà.
Thôi rồi
em, hôm trước con có xin phát danh với lại của gia đình
của gia đình một số đó hả con?
Gia đình của anh kia, anh nói cái gì?
Ghi tên cả cái giọng đó phải không?
Dạ,
thầy rồi. Không biết ai, cho thầy sẽ làm, thầy sẽ gửi con.
Dạ.
Con sẽ mang về hết dùm thầy.
Dạ, dạ.
Rồi,
dạ.
Nhớ không? Rồi, thầy sẽ làm. Dạ.
Như tháng 10 gì là con có phải đăng ký trước không hay là để hôm đó?
Rồi đó, con dạ. Đi tập.
Cảm ơn.
Con ngồi ghế đi con. Con ngồi ghế đi.
Cảm ơn Phật. Con xin làm cái gì? Đi tập con cũng như thế. Hôm kia thì sau 2 giờ thức dậy, vâng liên thì con thấy 10 giờ rồi. Thì con có coi như là thì dạ thì đúng 10 giờ thì mất thì tắt đèn không nó mở vậy. Tôi thấy những điểm đầu lúc đó con không có buồn ngủ, vậy con có thể là đốt đèn cài rồi con làm bài tiếp nữa không?
Không, không có cần con. Cứ bây giờ nó vô cái lớp chính TV rồi thì giờ nào người ta ngủ mình đứng đốt đèn, đốt đèn người ta nói cái thắng này sao mà nó không giờ giấc không yên chị. Ăn thua là đừng phi thời, tức là đừng phi thời ăn cái ngủ đừng phi thời, cho nên giờ nào đi ngủ là toàn bộ cái tu viện của mình, toàn bộ nhận người nào cũng đúng giờ để ngủ hết, nên là tắt đèn không biết cái thời gian. Bây giờ ở đây là cái giai đoạn tu rồi, con còn làm bài đây là làm phụ thêm thôi chứ không phải còn làm nữa.
Như cái trong cái chữ mà quán con thì trong 5 phút thì không có niệm chữ, như là tối thì con tu hơn đâu có 5 phút mà. Nhưng mà cảm thọ không có thở lên chứ con. Như theo như mọi bữa thì trước thì khi nào cũng vậy, những thức dậy là từ 3 giờ đến 4 giờ là bắt đầu cảm thọ đánh con là con phải gục luôn. Nhưng mà tối thì không có cảm thọ thở lên, chỉ trong tỷ xu trong có mấy phút còn bao nhiêu thời gian thì con chỉ ngồi làm bài như vậy. Thì con có nên càng dừng làm bài là để mà phá tâm thọ trên đứa mình trước không?
Không, mình làm bài thì cũng được, nhưng mà điều kiện giờ giấc cho lúc nào là trong cái giờ tu á, trong giờ tu thì con làm bài được, nhưng mà giờ nghỉ thì đừng nghỉ, đừng có thức, còn giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh thì do đó thì mình tu được rất là nhiều. Thì đồng thời thì tập cho kỹ từng 5 phút lên 10 phút về quán thân cho mình coi được hay không, để mà không được thì ở lại lớp à. À, quán coi cho coi nó ra sao, nó nhiếp được tham mưu thì nó không có còn ưu phiền trên thân thọ tâm pháp của mình nữa thì nó được, mà còn có những ưu phiền ở trên đó thì không được. Nó có nghĩa là bởi vì mình nhiếp tâm mà để mình quán tâm, mình quán thân của mình thì nó nhiếp phục tham mưu, mà quán mà nó không nhiếp phục tức là quán sai, hoặc là tu quá sức tu không đúng, có vậy thôi. Thông thạo pháp đó nó nói như vậy tức là mình sẽ làm được như vậy, mà mình làm không được như vậy là mình lập tịch pháp. thôi. Chứ vì bây giờ thầy chỉ dạy cho mấy con là tập quán thân thôi. Quán thân mình tập quán thôi chứ chưa có nói nhiếp phục được đâu. Cho nên nó có gì nó có, kệ, cứ tập quán cho kỹ đi. Quán cho kỹ nghĩa là quán từ đầu chí chân của mình, quán cho được. Có gì thôi bây giờ tập quán, chứ đừng có hỏi thêm gì hết, còn việc không tập quán thôi. Còn cái vấn đề mà giờ giấc thì đúng 10 giờ đi ngủ, 2 giờ thức dậy điều liền với ai hết. Chứ đừng có đốt đèn cày, đèn sáng gì hết. Đừng có làm thêm cái gì hết. Trong cái giờ mà ngủ mà nó không ngủ á, thì mình tập mình quán thân của mình.
Thì con cũng có thể đi kinh hành
đúng không? Mình đi kinh hành được chứ đâu có gì đâu, có sao đâu. Nhưng mà khi mình đi kinh hành đó, mà trong cái giờ mà mọi người ngủ hết thì mình không có được đụng được. Không có được đụng được gì. Coi như là mình cũng đang ngủ.
Em muốn tập với thầy nghe trong trường hợp như bây giờ thì những cái vật dụng nó con như vậy có phạm giới hay không?
Con những vật dụng gì mà dư đó thì gói vào một gói để trong một lớp dừa. Nói được. Cái này là thừa mà bây giờ thì lẽ ra thì cái này thì không được dùng nó nữa, nhưng mà bây giờ cứ gói nó để trong lớp đó, đừng có coi như là mình chỉ có cái phần ba y một bát của mình để đủ thôi. Còn cái phần này cứ để nó, sau khi mà mình thiếu thì mình xin lỡ cái gói đồ đó mình lấy cái gì mà cần dùng rồi tôi sẽ xin, bây giờ tôi hết thì tôi xin rồi. Làm như nó là ông cư sĩ nào đó để nó, chứ còn không phải là mình nữa đâu. Sau này thì không còn có nữa, vì từ lần đầu tới giờ mấy con chưa biết, cho nên mấy con mới có thừa đó. Do đó bây giờ đó thì mình không thể mà nào gửi ai hết, gửi cũng bận tâm người khác đi. Cho nên do đó mình gói là mình gói áo hoặc y gì dư là gói đứt trong cái góc giường đó, coi như là cái âm giường không góc giường này giữ tôi. Mà khi nào mà tôi hết tôi xin, chứ bây giờ tôi hoàn toàn tôi giữ lại một bát thôi, tôi không có phạm giới.
Thì nếu một cái bát lớn mà có thêm một cái chén nhỏ như vậy thì cũng dư phải
cũng dư không được thả lại hết, còn mấy gói bỏ góc đó chứ đừng có rớt tới cái bát nhỏ đó càng. Thì như vậy là mình giữ trọn cái hàng, chứ không khéo là mình giữ hai ba cái bát, bát lớn bát nhỏ thì còn có mấy gói bỏ trong lớp. Lỡ cái bát này có bể thì xin là cái bát lại, nó có vậy thì chứ còn đừng gỡ gì hết, mặt tâm đó. Để trong một lớp giường đó mà đừng có rớt đó, tôi còn đủ ba y một bát là được rồi. Chừng nào mà có bể thì tôi đến cái xin, thì được tiền nó có nhiều.
Thì còn những cái bài viết của con thì sao? Theo con như theo con nghĩ thì khoảng cả 15 ngày sau nữa, con có tới rằm tháng 2 này thì con mới chính thức vào lớp để ghi tay về giáo đó, thì con cũng sẵn sẵn bà làm con đã làm xong hết.
Thì đó bây giờ cứ cái gì mà còn sót là phải làm cho hết. Thì trong ví dụ như bây giờ là 7 giờ con tu, rồi tới 8 giờ thì con làm bài. Đâu có sao đâu, tại vì con ở đây bây giờ con tập tinh thân quán thân, có gì đâu, có gì đủ rồi, không có gì đâu, đừng có lo. Lo mà tập quán thân cho được chín chắn đi, còn mấy cái kia là phụ, còn làm bài đó để làm cho xong, nó còn thiếu thì làm cho có gì đâu. Đừng có lo gì hết, bây giờ tới giai đoạn này là giai đoạn tu rồi, có lo.
Những cái bài cũ con làm thì trước, theo con nghĩ là trước khi con gửi thầy con đọc qua một lần cho trong hiểu trở lại.
Rồi được rồi, gửi thầy này, sau này thì đưa chấm duy tính. Cái này là cũng lâu lắm mới trả lại, chứ không phải là trả liền.
Dạ thầy có thể cho con trong thời gian con làm bài này, con có thể mượn những cái chuyện bài làm của những vị khác được không thầy?
Được chứ, nhưng mà hỏi người ta không muốn cho mượn mà thầy sao? Thấy sự chân thành cũng đâu có cho mượn, cái chân quan có thanh quan cũng được. Đã hỏi vậy thì mấy người đó họ có làm mà đem mà cho mượn, cái này họ làm lơ luôn, họ muốn cho mượn thôi mình ráng mình vét cái trong đầu mình. Còn khi nào có những cái tài liệu gì mà được đánh trên vi tính thì mới in ra thì gửi cho mấy con đó. Chứ còn của mấy ông viết không mượn có bộ họ lơ lơ họ không cho mượn thôi được ra. Có gì không?
Thưa sư phụ, cái tư liệu hôm qua mà sư phụ phạt cho chúng ghi.
Thầy có ghi giùm con rồi.
Dạ, thưa sư phụ, còn cái ghi thả thường con.
Dạ, rồi.
Còn cái ông hiệu trường, ông anh nội lấy cái châu mà. Thì ông công quyền thao bạc, ông hiệu trường trường đại học thứ ba mà. Ông công cái quyền thao bạc đấy, ông chém quyền sư phụ. Ông có nói với ba bốn năm đầu người ở trong thầy cô giáo đó, thì có những thì đợi có người nghĩ nghĩ lời của ông giống vậy, lời của ông mới nói cái gì, còn cái lời của ông giống vậy, lời của ông cứ không thay được,
không phải sao?
Thưa thưa con mang cái đi giùm trong thứ phụ được
à, con đem vô trong
trong khách á,
trong khách này đó,
dạ
con để trong
vô vật
trên cái bàn của thầy không được,
con cầm lại để cho nó dễ.